Cân nhắc cho thật kỹ để rồi chúng ta đi đúng con đường mà của Đức Phật chúng ta đã đi và thành công. Nên Đức Phật Thích Ca thì ngài có một đời sống mà trầm mặc, cái đời sống trầm lặng, cho nên ta gọi đó là tịch mặc, tức là đời sống trầm lặng. Đời sống trầm lặng thì thường chúng ta gọi là cái đời sống nội tâm, cho nên không sống với ngoại cảnh mà phần lớn sống với nội tâm. Cho nên bây giờ chúng ta lấy cái chủ đề là quay về với nội tâm, tức là chúng ta muốn có một đời sống giống như là Đức Phật chúng ta đã sống. Nhưng mà làm giống với Đức Phật về mặt hình thức thì thầy nghĩ ai cũng có thể làm. Nhưng mà đúng như Đức Phật đã làm thì để thành Phật thì không có ai làm được hết. Cho nên cái việc thứ nhất, cái trầm mặc mà của Đức Phật làm thì nhiều người áp dụng một thời gian sau rồi thì chúng ta rơi vô trong cái tình trạng mà gọi là trầm cảm. Cái này rất nguy hiểm. Mà hãy trầm cảm thì đây là trở thành bệnh rồi. Tại vì con người mà hướng về nội tâm, sống âm thầm thì cái trường hợp trong một khoảng thời gian sau chúng ta dễ rơi vào trầm cảm. Tại vì không có, không biết ở bên ngoài nữa. Rồi cái người đó cứ lầm thì ngày này qua ngày khác. Đây là cái việc làm đó mà sai trái. Cho nên nếu mà những con người như thế thì đương nhiên chúng ta không có thể khuyên họ mà quay về với nội tâm được. Tại vì Đức Phật có tới 84,000 pháp môn tu nhằm ứng trị vào các cái bệnh của chúng sanh. Đây là một người mà nó có cái bệnh cho nên nó cần phải chữa bệnh. Khi mà hướng về nội tâm thì cái nội tâm họ là gì? Cái nội tâm của họ lúc bây giờ là chúng ta biết là phiền não, trần lao và nghiệp trước. Nên ở trên cuộc đời này chúng ta nhìn cái phiền não, trần lao và nghiệp trước thì nó đã hiện lên trong cuộc sống của con người rồi. Thành ra bất mãn, buồn phiền, tự ti, tất cả những cái bệnh này nó dẫn tới cái chỗ trầm cảm. Mà bây giờ thì chúng ta lại khuyên họ trở về sống với cái này nữa, thì đó là uống lầm thuốc, cho nên bệnh càng thêm nặng thôi. Cho nên đây ta gọi là tu sai. Cái người tu mà sai lầm như thế này rất nguy hiểm. Thì cái người này ta khuyên họ làm gì? Họ phải tụng kinh, họ lại lại Phật, họ phải nghe pháp, để đem cái giáo pháp của Đức Phật vào trong lòng của mình. Thì lúc bây giờ đến cái khi mà ngồi yên lặng thì cái giáo pháp nó hiện lên. Chứ còn nếu mà ngồi yên lặng một cái đó thì nghiệp nó lại hiện lên, cái nghiệp của mình nó hiện lên trên cái bước đường tu. Tại vì Đức Phật là Phật hiện lại, hay là vị Bồ Tát hiện lại, cho nên ở trong tâm của Ngài nó hoàn toàn thanh tịnh. Cái thế giới nội tâm của Ngài nó hoàn toàn tốt đẹp, cho nên đã hiện ra trong cuộc sống của Ngài nữa thì ta thấy rồi, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Rồi cái sức khỏe hơn người, cái thông minh cũng hơn người. Đây là những cái điều kiện mà tất yếu của một Đức Phật. Cho nên bây giờ quay về với nội tâm thì lúc bây giờ Đức Phật có trở về sống với cái tuệ giác của mình. Cho nên ngồi yên lặng của Đức Phật, trầm mặc của Đức Phật thì bây giờ Đức Phật mới nhìn thấy được pháp giới hiện ra. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nhìn. Cho nên Phật Ngài mới ngồi yên lặng thì pháp giới hiện ra, tức là cái thế giới Phật hiện ra cho Ngài. Còn bây giờ nếu chúng ta ngồi yên lặng thì cái gì hiện ra? Gọi là túc nghiệp hiện ra. Túc nghiệp tức là những cái việc ở trong quá khứ, tất cả những cái chuyện xấu tốt trong quá khứ chúng ta, cái này đều hiện ra hết. Cho nên tất cả những cái này hiện ra thì đây chúng ta gọi là nghiệp phiền não và trần lao. Cho nên ta không nên ngồi yên chỗ này, nhưng mà ta tìm một cái việc tốt để thay cho việc xấu. Cho nên cái pháp tu này là thường là thầy chọn cái pháp sám hối, tức là lại Phật. Bây giờ đem cái tốt vào lòng mình chứ, tại trong lòng mình nó không có tốt, cho nên bây giờ đem cái tốt vào trong lòng để nó trấn áp cái xấu đi, để nó xua đuổi cái xấu đi. Đem một cái hình ảnh đẹp của Đức Phật để vào trong lòng để nó đuổi cái hình ảnh tà ma đi ra khỏi ta. Cho nên siêng năng lại Phật để đem Phật vào lòng. Đây là trên bước đường tu cái khởi đầu. Kinh nghiệm của các vị tổ đều dạy chúng ta phải đem Phật vào để đưa tà ma ra. Tại vì trong lòng chúng ta nhiều kiếp đã đi theo trần rồi, đi theo ma rồi, cho nên bây giờ phải đem Phật vào để đẩy ma ra. Đó là cái bước ban đầu mà để ta tu của cái mình. Rồi đem pháp vào, đem pháp vào để xóa đi tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta trong quá khứ. Cho nên thầy khuyên là tất cả các vị khi mà nghe pháp, cái điều gì tâm đắc đó, thì chúng ta luôn luôn lưu lại trong lòng chúng ta. Tại vì nhờ những cái điều tốt mà chúng ta đọc thấy ở trong sách của Thánh Hiền, ta mới đem vào trong lòng chúng ta. Lúc bây giờ lấy cái kinh nghiệm tu của người trước, nhưng mà ta thực tập theo chứ. Nếu mà ta không có biết được những cái việc tốt xấu mà chúng ta làm đó, thì đôi khi chúng ta phạm phải cái sai lầm, rồi chúng ta lại mang bệnh. Mà bệnh về thân thì còn có thể nhờ bác sĩ chữa được, nhưng mà bệnh về tâm hay ta gọi là đi lạc rồi thì cái trường hợp này khó cứu. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên đem pháp vào, đem pháp vào lòng để rửa sạch cái lòng trần chúng ta. Tất cả những cái trần lao nghiệp chướng này nó được rửa sạch hết. Thì như vậy đó, cái giáo pháp của Đức Phật và kinh nghiệm tu của các bậc tổ sư đi trước, ta lấy cái này ta học, ta làm. Thành ra thầy hồi nhỏ đó, đi tu thì không ai hướng dẫn, cho nên tự phát rồi tu cách này tu cách kia, khoảng thời gian sau sanh bệnh. Nhờ đọc sách, nhờ tụng kinh mà học được những cái kinh nghiệm của Phật, của Tổ, tự sửa lấy mình thôi. Thầy nói cái việc mà rất đơn giản, khi mà chúng ta nghe pháp rồi nhiều khi chúng ta lầm, chúng ta chấp pháp. Cho nên chấp pháp, cho nên lúc bây giờ nó bảo là khi thọ giới sa di thì ở trong luật ghi là không ăn chiều, tức cái giới này là cái giới không ăn chiều, tức là chiều không ăn. Như vậy quá giờ ngọ ăn thì cái trường hợp này có tội, gọi là chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực, quỷ dạ thực, tăng nghi học Phật bất quá ngọ thực. Thì trong luật ghi này, chư thiên thì người ta ăn buổi sáng, Phật thì ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, quỷ thì ăn đêm. Mà nếu hai ta ăn ban đêm thì ta theo quỷ, chúng ta ăn buổi chiều thì chúng ta theo súc sanh. Chúng ta đi vào đường ngạ quỷ, đường súc sanh, nghe nói mày sợ quá cho nên là không dám ăn, không dám ăn. Thì cái khi mà mình không dám ăn, mình nhịn đói đó, mình nhịn đói thì lúc bây giờ cái cơ thể của mình nó đòi hỏi, nó thiếu thốn, nhưng mà mình không bổ sung thì cái trường hợp này sanh ra bệnh. Thế nên việc này, việc đầu tiên là bệnh, cái bệnh đầu tiên mà thầy có khi thầy đi tu đó, ta gọi là bệnh đau bao tử. Thế nên bệnh đau bao tử. Tại sao vậy? Là vì mình đói, cho nên mình cố gắng mình nhịn. Càng cố gắng nhịn bao nhiêu thì cái nước miếng mình nó lại tiêu quá cái bao tử của mình. Cái chất mật được tiết ra để nó tiêu quá cái bao tử mình. Cho nên cái nước miếng để tiêu hóa chất bột, mà cái mật để tiêu hóa chất béo, tức là hai cái chất này nó được tiêu hóa để biến thành ra chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Nhưng bây giờ không có cái gì trong bao tử mình hết, cho nên lúc bây giờ nó tiêu hóa cái bao tử mình. Cho nên trên cái bước đường tu, cái nghiệp của mình nặng mà mình chấp pháp rồi không có người hướng dẫn thì mình tự làm cái này đọa thôi, ngã bệnh. Đây là trên bước đường tu. Rồi lúc bây giờ đó, cái may mắn cho thầy là trường hợp gặp Hòa Thượng Thiện Hòa dạy luật. Thánh Hòa Thượng có nói trừ khi có bệnh cần phải ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu học, trừ ra trường hợp cái người nào mà không ăn chiều được nhưng mà vẫn khỏe mạnh thì không nên ăn. Còn cái người nào không ăn chiều nữa mà đói khổ thì như vậy mình đã đọa vào ngạ quỷ thôi. Cho nên thôi mình chỉ cần ăn một chút cơm cháo gì đó cho đủ sức khỏe thì mình tu hành mình thấy nó bình thường, nó tốt. Tại sao mình lại chấp cái này? Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa mới khuyên thầy nên ăn chiều chứ đừng nhịn đói nữa. Nhưng mà chiều đó mình ăn một chút xíu cái gì đó để cho nó dằn cái bụng mình đi, thì cái trường hợp này nó không bị đau nhất. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Rồi gặp một vị thiện tri thức khác nữa, Hòa Thượng Thanh Kiểm, cũng là kinh nghiệm. Hòa Thượng Thanh Kiểm nói với thầy sao? Ông nói tôi ngày xưa còn trẻ thì tôi nhịn đói, nhưng mà hãy càng nhịn đói nữa thì lại càng thèm khát. Thế mà càng thèm khát á thì nó lại càng đói thêm nữa. Hai cái này nó tác động qua lại với nhau, nó dẫn mình đi vào con đường ngạ quỷ. Cho nên là kinh nghiệm của Thượng Thanh Kiểm tu một cái khác nữa. Cho nên khác nữa chỗ này gì? Bây giờ Hòa Thượng mới phát hiện ra một điều là Đức Phật hay các vị thiền sư người ta không ăn, chẳng những một ngày ăn một bữa mà thậm chí hai ba ngày ta mới ăn bữa, thậm chí một tuần lễ ta mới ăn bữa. Cho nên ngài nghiên cứu rồi ngài phát hiện ra được cái điểm chỗ này. Rồi á, xa hơn chút nữa đó, ngài nói với tôi đó, ngài nói rằng ở trên Alaska có một cái loại gấu tuyết mình nó trắng như tuyết vậy đó. Nhưng mà hết mùa đông nó không ăn gì hết đó, nhưng mà nó vẫn khỏe, nó sống được. Tại nên ở trong rừng nhiệt đới đó, nó có những con rùa, nhưng mà suốt mấy tháng nó không ăn, nó cũng không chết. Và thường kể tôi nghe nó có một câu chuyện mà người ta đem cái con rùa đó, người ta để nó ở trong cái kẹt cây, nó không đi đâu được hết, nó không có gì ăn hết, nhưng mà nó nằm nữa nó vẫn sống. Đây là kinh nghiệm tu của người trước mà họ dạy mình. Cho nên nếu không học ở thầy, không học ở bạn, không học ở trong chánh pháp, thì cái trường hợp này mình tất cả những cái nghiệp chướng trần lao mình cố chấp rồi từ bệnh này sang bệnh khác. Cho nên cái chỗ này là gì? Nếu ta không ăn thì ta không làm. Bên thiền gọi là không làm thì không ăn, mà không ăn thì không làm. Còn nếu hãy có làm việc đó, thì cái trường hợp này nó là cần phải bổ sung đó. Cho nên khi mà thầy tu thiền thì thầy cũng không ăn được, nhưng mà thầy đi ra làm thực sự, đi chỗ này đi chỗ kia, nếu mà không ăn thì bị kiệt quệ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành thì quý vị nên nghiệm cho mình. Cho nên không làm thì không ăn, mà hãy không ăn thì không làm. Tại vì ăn mà không làm thì cái này rất nguy hiểm. Tại sao vậy? Ăn xong rồi lên ngồi thiền thì trường hợp nó ách cái bụng mình xuống một thời gian thành bệnh nữa đây. Cho nên cái người tu thiền thì chiều người ta không ăn, người ta để trong bụng người ta nó trống như vậy đó, thì người ta ngồi thiền người ta thấy nó yên hơn, nó tốt hơn. Ta thực tập cái này ta thấy kết quả. Còn mình còn đi lại, còn lao động, còn làm việc này việc kia nữa, mà nếu mình không ăn thì mình bị thiếu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên chúng ta cần phải học. Thì từ cái chỗ đó nó cho ta thêm cái kinh nghiệm, làm thì phải ăn, mà không ăn thì cũng không làm. Cho nên tạo thành cái cơ thể chúng ta rất bình thường. Các vị thiền sư nhịn đói từ một ngày cho đến một tuần lễ, cái chuyện này rất bình thường. Nhưng mà chúng ta là những người đang làm việc, cơ thể chúng ta đang bị hao hụt mà không bổ sung ấy, thì chúng ta sanh ra bệnh. Còn nếu mà quý vị ăn mà không làm ấy, thì khoảng thời gian sau bị béo phì, cái bụng rất to. Thế nên chúng ta nhìn chúng ta thấy kỹ. Cho nên áp dụng đúng cái pháp này để mà tu hành ấy, thì như vậy đó là thầy đã trải qua trên 40 năm ấy, thầy không có bị, không bị mập đi, không bị ốm đi, không bị bệnh đau là chỗ này. Đây là cái kinh nghiệm tu mà mình cần phải học, phải điều chỉnh. Đương nhiên cái hướng về nội tâm là cái chuyện chính của người tu theo Phật. Nhưng mà kinh nghiệm của những người đi trước hay là kinh nghiệm của tổ thiên thai đó, thì ngài dạy chúng ta đó, người có bệnh phải chữa bệnh trước đó. Ta nên chữa bệnh trước rồi mới tu sau. Ta nên chưa chữa bệnh mà tu thì cái trường hợp này đó, thứ nhất là thầy nó rơi vô trong cái chỗ trầm cảm rất nguy hiểm. Cái thứ hai là lạc vào thế giới ma nguy hiểm. Cái thứ ba là thân thể bệ rạp đó, nguy hiểm. Ba cái này rất nguy hiểm, mà thầy thấy nhiều người tu đã rớt chỗ này. Cho nên tất cả các Phật tử nên cân nhắc được. Thành ra trầm cảm là cái trường hợp này biết rồi. Bây giờ cái thứ hai là lạc vào thế giới ma là gì? Lạc vào thế giới ma là tại vì trong tâm của mình nó chứa đựng tất cả những cái ác nghiệp từ vô thủy cho đến ngày nay. Nó chứa đựng tất cả những nghiệp đó từ vô thủy tới ngày nay. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà hãy mình nhắm mắt lại, mình ngồi yên lại, mình không suy nghĩ thì tất cả những cái này hiện lên. Thì những cái này hiện lên nó sẽ dẫn mình đi vào trong cái thế giới nghiệp. Cái thế giới này của mình chứ,
Cho nên cái tâm mình nó rất là linh hoạt.
Lúc bây giờ đó, nếu cái quan hệ chỗ nào đó thì chỗ đó hiện ra, chỗ đó dẫn đi, chỗ đó có sức thu hút mình. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu đó, thầy đã trải nghiệm thấy này rất rõ. Nên bây giờ đó, thường thầy ngồi yên trở lại thì cái gì hiện ra trong lòng thầy? Cái thứ nhất đó là Bồ Đề Đạo Tràng hiện ra, Đức Phật thành đạo ở đây. Tại sao hiện ra? Tại vì thầy suy nghĩ về Bồ Đề Đạo Tràng rất nhiều, suy nghĩ về Đức Phật rất nhiều, cho nên hãy ngồi yên lại thì cái trường hợp cái thế giới yên tĩnh này thì Phật hiện ra, thanh chúng hiện ra. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu ai đi vào trong cái thế giới này đó, thì cái trường hợp chúng ta có thể cứ như vậy đi tới đi. Đây là thế giới nội tâm, mà thế giới này thế giới tốt của Đức Phật. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư, khi mà ngài ngồi yên lại một cái hướng về nội tâm, thì lúc bây giờ nữa Bồ Đề Đạo Tràng hiện ra, Non Linh Thú hiện ra, thánh chúng hiện ra, các vị Bồ Tát hiện ra. Do đó mà ngài nói với chúng ta nữa, tụng kinh Pháp Hoa tôi thấy được Hội Linh Sơn chưa tan. Tên là Hội Linh Sơn chưa tan, cho nên chúng ta thấy cái này. Tại sao nó chưa tan? Là tại vì tâm của ngài hướng về núi Linh Thú, ngài hướng về Hội Linh Sơn, cho nên lúc bây giờ Hội Linh Sơn hiện ra, đây là điều tốt này. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái túc duyên của mình, cái nghiệp quá khứ của mình thì đã từng tu ở trong chánh pháp của Đức Phật, đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, đã từng sống trong Hội Linh Sơn rồi, cho nên lúc bây giờ đó hướng về nội tâm cái đó, bỏ cái ngoại cảnh thì bây giờ Hội Linh Sơn hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các vị chân sư đó, họ gặp nhau đó, họ nói một câu mà chúng ta thấy hơi lạ, bảo là Linh Sơn cốt nhục. Câu này nếu mà ta nói đó, mà ta hiểu được ý nghĩa của nó đó, thì ta thấy đây rất quan trọng. Thành ra cái trường hợp đó, cái câu này đầu tiên đó, thầy nghe Hòa Thượng Ito ở người Nhật nói với thầy. Khi thầy mới sang Nhật đó, thì lúc bây giờ đó, ông phụ trách về cái Phật giáo quốc tế, cho nên ông đón thầy đó, ông chắp tay ông xá, ông dùng bốn chữ Linh Sơn cốt nhục nói như. À, cái này ngầm nghĩa gì? Tức là tôi cũng từng nghe Pháp Hoa ở núi Linh Thú, thầy cũng từng nghe Pháp Hoa ở Hội Linh Thú, cho nên bây giờ anh em mình gặp lại nhau đây. Họ gặp này gì? Gặp lại ở trong nội tâm, ở trong lòng. Đây là trên bước đường tu chứ. Tức là cái thế giới nội tâm chúng ta hiện ra, mà trong thế giới nội tâm này hiện ra nữa, thì Hòa Thượng Ito cũng ở trong Hội Linh Sơn, thầy cũng ở trong Hội Linh Sơn. Thế nên hai người đó quen biết với nhau trong Hội Linh Sơn và nói chuyện với nhau ở trong Hội Linh Sơn. Tức là chỗ này Kinh Pháp Hoa gọi là thầm hiểu ở trong lòng. Thế nên các vị nhìn, tại vì có nghĩ tới chỗ này rồi thì bây giờ yên lặng để chúng ta nghĩ thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta rất sợ cái động bên ngoài. Cái động bên ngoài nó sẽ kéo chúng ta trở về thực tế, nó sẽ kéo chúng ta trở về cuộc sống thực tế, nó kéo chúng ta về cái xã hội mà trần lao này. Cho nên khi tâm chúng ta hướng đi tới cái chỗ mà yên tĩnh như thế đó, thì sao? Quý vị sẽ quên hết tất cả những cái vui buồn vinh nhục, quên luôn cả đói khát lạnh nóng. Cái này thầy đã trải nghiệm rồi. Cho nên có nhiều lúc mà ngồi yên như vậy, nó trời nóng, nóng tới 37 tới 40 độ, nhưng mà trong lúc đó mình không có cảm giác nóng. Nhưng mà khi kéo trở về thực tế, trở lại cuộc sống bình thường, xả cái đời sống nội tâm đi, thì lúc bây giờ nó mình mới thấy nóng. Cho nên
học thiền thì các thiền sư mới nói cái người tu mà nhập thiền thì họ sẽ không còn biết nóng mà không biết lạnh. Đây là trên bước đường tu, không biết đói nữa. Cho nên khi mà chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta sống với cái tâm đó thì chúng ta quên cả đói. Cho nên có những cái lần mà thầy dành thì giờ để viết luận án, trong cái thời gian này nhiều hồi quên, từ sáng tới chiều mình quên ăn đi, nhưng mà cũng không cảm thấy đói. Cho nên nếu mà quý vị tập trung vào một cái gì đó, tức là cái nội tâm mình, thì lúc bây giờ đó mình quên hết cả sự vật bên ngoài, mình quên hết tất cả những cái mà trong cuộc sống hàng ngày này. Thì lúc bây giờ trong cái đời sống nội tâm này đó, nếu ai mà ở trong cái thế giới Phật, ai mà đã từng tu ở trong quá khứ, thì lúc bây giờ đó, cái thế giới này hiện ra vô cùng tốt đẹp. Cho nên cứ như vậy mà đi tới đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đắc quả. Chúng ta sẽ trở thành La Hán, chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát hay là Bích Chi Phật. Đây là trên bước đường tu. Tại cái nội tâm này chúng ta, cái quá khứ này chúng ta quá tốt đi, cho nên bây giờ chúng ta nên trở về. Mà đây ta bảo là trở về cái kho báu của mình có sẵn. Cái kho báu mình có sẵn, mình đã từng tu cái này, mình đã từng đạt cái này, mình đã có những kết quả tốt đẹp như vậy. Cho nên hoài đầu trở về đây đó, thì tất nhiên mình đã có sẵn tất cả. Cho nên những người này là những người này cần phải yên lặng hướng về nội tâm cái đó, thì của báo đầy nhà. Đây là ở trên cái bước đường tu, tay đã có sẵn. Cho nên cái vua Trần Nhân Tông, mà còn mấy ngày nữa mình tổ chức kỷ niệm 705 năm ngày nhập niết bàn. Thế thì cái ông vua này, ông Trần Nhân Tông này đó, ông nói gì? Khi mà hoài đầu trở về đây, trở về với nội tâm đó, thì thấy cả một cái kho báu có sẵn đây. Thì Trần Nhân Tông mới nói được cái câu này, chứ còn tất cả chúng ta không nói được câu này. Ta nói trong tâm chúng ta nó đầy phiền não trần lao và nghiệp chướng, phải không? Mà ta nói là đầy của báo thì này ta nói sai. Trần Nhân Tông nói được, cho nên ta gọi ông là Phật Hoàng. Đức Phật Thích Ca nói được, ta nói là Phật Hoàng. Đây là trên những bước đường. Tại vì Đức Phật Thích Ca khi còn làm thái tử đó, thì lúc bây giờ đó, ngài nhìn cái xã hội đang sống như thế này, ta gọi là địa ngục ngai vàng. Ta coi như tất cả những cái gì phú quý vinh hoa này, ngài thấy không đáng quan tâm. Ta nên không đáng quan tâm. Cho nên ở trong lòng của ngài đó có một cái gì mà vô cùng quan trọng đối với ngài. Vì vậy đó mà thái tử Siddhartha thường hay ngồi trầm mặc, trầm mặc để tìm kiếm cái kho tàng quý báu ở trong tâm của mình. Nên đi tu là gì? Báo là đi tìm kho báu. Thành đi tìm kho báu, đi tìm kho báu. Cho nên cái kho báu này đâu, nằm ở trong nội tâm của mình. Trong nội tâm mình là trong những cái mình đã từng tu tập Bồ Tát hạnh ở trong quá khứ. Trong này nó có vàng bạc châu báu, có đủ hết. Nó có tất cả những người bạn tốt của mình cũng ở trong đó, có đủ hết. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên trầm mặc để nhận ra được, nhận ra được. Thì khi mà thực tập cái này nữa, trở về nội tâm trầm mặc cái nữa, thì lúc bây giờ nữa, thì thầy nhận ra được một cái việc, nhận ra được cái việc cuộc sống thật của mình. con người thật của mình, trở về với nội tâm, con người thực của mình, cuộc sống thực của mình. Đây là cái việc quan trọng. Từ ngay chỗ này nữa mà chúng ta bắt đầu từng bước đi lên. Ta nói con người thực mình là gì? Phiền não mình còn được mấy phần? Nghiệp chướng mình còn được mấy phần? Trần lao mình gánh vác bao nhiêu? Trí tuệ mình có bao nhiêu? Công đức mình có bao nhiêu? Tất cả những cái này đó, mình nhìn mình thấy thực của mình đây. Đây có trở về đó, với nội tâm thì mới thấy được cái này chứ. Ở trong nhà mình nó có sẵn mấy cái này. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những cái phiền não vô tận này đoạn. Tất cả như này mình đoạn bỏ hết chứ. Nó không thiết nữa. Thì lúc bây giờ đó mình mới thấy được đó, những cái phần công đức mà mình đã tu tạo được ở trong quá khứ. Phần công đức tu tạo được quá. Thì bây giờ đó, sử dụng cái phần công đức này nữa mà mình phát huy lên. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình. Cho nên thầy nói là nhận ra được, sống được với cái đời sống nội tâm như vậy, thấy được con người thực của mình rồi, thì theo cái con người thực này nữa mà sống, mà không rơi vào trong cái chỗ tham vọng. Tham vọng tức là không thực tế. Ta nói con người thực của mình thì lúc bây giờ đó mình biết đó, mình có thể làm được cái gì đây, thì mình làm theo cái năng lực này của mình. Chứ còn không thấy được con người thực của mình đó, mà mình làm việc này việc kia, chắc chắn là vấp phải những cái sai lầm. Đây rất nguy hiểm cho chúng ta trên bước đường tu. Cho nên quay đầu trở lại, quay đầu về nội tâm cái đó, để thấy được con người thực của mình, thấy được cái phước báo mình chứ, và thấy được cái nghiệp của mình. Cho nên cái khi mà nhìn ra mà chưa có nhìn vào đó, chưa thấy được ở bên trong của nó đó, thì sao? Đây là cha ta, đây là mẹ ta, đây là anh em ta, đây là bạn bè ta, đây là tài sản của ta, thấy hết tất cả những này. Cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy rồi thì sao? Ta khởi lên cái vọng tâm. Đây rất nguy hiểm cho chúng ta trên đường tu. Thì khi mà chúng ta thấy vậy đó, thì chúng ta ở đây là cha ta, mẹ ta, anh em bạn bè ta, cho nên đó, ta quyết tâm ta bảo vệ cái này. Đây thì đúng với mặt xã hội. Nhưng mà khi có một cái đời sống nội tâm trầm mặc lại, cho nên chúng ta quan sát được cái nhân duyên, thấy từ quá khứ. Cho nên thấy từ quá khứ thì Đức Phật đó, mới nói với Tần Bà Sa La đó, A Xà Thế đó là quan gia của ông đó, chứ không phải là con đâu. Thành ông thấy nó là con ông thương nó, ông lo cho nó, ông bồi dưỡng cho nó, nhưng mà nó sẽ giết ông đó. Thành nó con giết cha này sao? Đây là quan gia chứ. Tại vì đời trước ông đã từng giết nó rồi, cho nên bây giờ nó sanh vô nó làm con ông để nó đòi cái nợ trước đây này, chuẩn bị để trả đi đó. Trở về với nội tâm chúng ta mới thấy được cái này. Tức là thấy được cái tiền nghiệp, thấy được cái quá khứ. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ thấy đó là con ta. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trở về sống với cái thực rồi đó. Cái thực của ta, ta biết đời trước ta là cái gì, và tất cả những người thân ở trên cuộc đời này chúng ta, họ là ai và đã từng làm gì đó. Cho nên nhìn kỹ rồi đó, thì quý vị sẽ thấy đó, có những người luôn luôn chống phá ta, nhưng mà cũng có những người luôn luôn hết lòng với ta đó, và bên vực ta. Đây chúng ta thấy rõ chứ. Tất cả những cái gì mà đã từng sinh hoạt trong quá khứ, nó sẽ hiện ra trong cái kiếp này. Có một đời sống yên tĩnh rồi, quan sát mới thấy được, thấy được. Cho nên khi nhìn một người đó, thì thầy có cảm giác cái người này hình như là mình đã quen rồi, đã từng gặp nhau ở đâu rồi đây. Thành ra đó là trên cái bước đường tu. Đây là cái người mà trở về với cái nội tâm của mình. Thì cái nội tâm này đó là cái nội tâm thanh tịnh. Còn nếu hãy trở về đó mà chúng ta thấy nó vọng tâm, nó trở về với cái vọng tâm, thì đây là phiền não phát sanh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ông Trần Nhân Tông thì 16 tuổi làm thái tử, nhưng mà lúc đó là ông đã có ý nghĩ muốn tu rồi. Cho nên ông này đang trai trường chứ. Trần Nhân Tông là cái ông vua mà ăn chay, chứ không ăn mặn. Thành ra cái thế giới nội tâm của ông, thế giới nội tâm ông là cái thế giới của Phật. Cái thế giới của Phật, cái thế giới Bồ Tát, ông mới thấy được cái mình xuất hiện ở trên cuộc đời. Cho nên xuất hiện trên cuộc đời này làm tiểu vương, làm tiểu vương, nhưng mà làm vua thì phải sanh trên cuộc đời này để mà bảo vệ cái đất nước này. Cho nên là chúng ta thấy mới là lạ. Trần Nhân Tông là làm một cái ông vua ở một cái nước nhỏ như nước Việt Nam chúng ta, mà đánh thắng quân Nguyên Mông của Việt Nam. Cho nên quân Nguyên Mông nó đã chinh phục 2/3 thế giới rồi, nhưng mà về Việt Nam mình là thua. Thì ông vua này đó, chúng ta biết đó, cái nguyện của ông sanh ra để ông làm vua, cái nguyện ông sanh ra để phục hưng Phật giáo, chứ không phải là nguyện, không phải là ông sanh ra để ông làm vua mà ông hưởng thụ. Cho nên ông này làm vua mà không hưởng thụ. Thành ra tất cả những cái cung phi mỹ nữ mà người ta tuyển chọn về cho ông, ông đã thấy như vậy, ông nói là rất là tội nghiệp, thôi cho họ đi về, họ lập gia đình đi. Chứ bây giờ đó, những người con gái này đó, mà bắt vô trong cung để hầu hạ suốt đời làm khổ như vậy, không nỡ chứ, thôi cho về. Thế nên chúng ta nhận, chúng ta thấy được ông này sanh ra để làm vua, sanh ra để phục hưng Phật giáo. Vì vậy đó, thì ông mới nói là trong nhà đã có của báo rồi, không cần tìm nữa, phải không? Cái nghĩa của nó là như thế. Ông đã gặp được cái kho báo trong nhà rồi. Cái kho báo là gì? Cái kho báo hạnh Bồ Tát của ông ta tu trong những cái kiếp quá khứ này, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, tất cả những người mà cùng hành Bồ Tát đạo với ông ta sanh theo. Cho nên đây là quân, là tướng của nhà Trần. Cho nên quân và tướng của nhà Trần, tức là các vị Bồ Tát từng hành đạo với ông Trần Nhân Tông này ở trong những cái kiếp quá khứ kia. Cho nên chỗ này Kinh Pháp Hoa bảo là thầy trò thường sanh chung một cõi. Ông này sanh ra làm vua, thì ông kia sanh ra làm tướng, ông nọ sanh ra làm lính. Cho nên tất cả những người này đó, họ rất giỏi, họ rất tốt và họ rất rất trung thành. Đây là cái việc mà chúng ta thấy rất quan trọng. Cho nên những người này nữa, họ sanh ra để họ làm. Thì bây giờ ông mới tìm, ông thấy được cái kho báu này rồi. Thế nên kho báu lớn nhất của ông đây, tức là những người bạn tốt này, những người mà cùng chung với mình đây. Tại vì cái quý giá nhất của con người là gì? Thế nên các vị nên biết đó, Đức Phật nói cái quý giá nhất của con người đó là trí tuệ. Cái thứ hai nữa là gì? Là sức khỏe. Cái thứ ba là gì? Là bạn tốt. Đây là cái việc quan trọng, chứ không bao giờ đặt cái vấn đề tiền của đây đâu. Cái trí tuệ là lớn nhất. Cái này ra không ai lấy được của ta hết. Mà nếu ai ta càng cho thì đó là càng rộng thêm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên hướng về nội tâm để phát hiện ra cái kho trí tuệ mà chúng ta có sẵn đây này, để sử dụng nó. Cái này nó sẽ trở thành vô cùng vô tận. Cái thứ hai đó là cái trường hợp sức khỏe. Sức khỏe này là tiêu biểu cho Pháp. Tại vì chúng ta biết đó, nếu mà khi chúng ta bệnh hoạn hay sức khỏe mất rồi đó, thì cuộc đời này trở thành vô nghĩa rồi. Cho nên sức khỏe thường thường đó, con người ta nói sức khỏe là vàng, nhưng mà Đức Phật thì nói trí tuệ là vàng, sức khỏe là bạc. Cái này cũng quý, nhưng mà cái quý hơn kia là vàng kia, trí tuệ chết rồi chúng ta mang đi đời sau được. Còn sức khỏe thì chúng ta chỉ có đời này thôi. Cái thứ ba nữa là chúng ta quý nữa đó, là bạn. Cho nên tất cả những cái người này là bạn tốt, họ cùng sanh ra chung một chỗ đó, thì người làm quan, người làm vua, người làm tướng, người làm tất cả những cái này đó, nó hợp tác lại với nhau, nó trở thành sức mạnh vô cùng để giữ vững đất nước, và một cái sức mạnh vô cùng để mà phát huy cái Phật giáo Trúc Lâm Đời Trần. Cho nên chúng ta thấy này, cho nên đã tìm thấy được cái kho báu này thì thôi không cần tìm nữa, cái này là của mình này, có sẵn. Cho nên khi mà hướng về nội tâm thì cái trường hợp này tìm cái này, tại vì trong tâm mình có sẵn, như Đức Phật đã có sẵn cho nên hoài trở về là có, Trần Nhân Tông có sẵn cho nên hoài trở về là có, không cần tìm nữa. Còn bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta đây đó, là vì chúng ta không có cái kho báu này, tại trong quá khứ chúng ta không tạo được cái này, cho nên sanh trên cuộc đời này thì lúc bây giờ đó trí tuệ cũng không bằng ai, tức là hiểu biết không bằng ai rồi, mà sức khỏe đó, tài năng đó, lại càng kém cỏi nữa, phải không? Rồi lúc bây giờ đó bạn tốt cũng không được mấy người, cho nên lúc bây giờ cái cách tu của chúng ta đây đó là cái cách tu làm sao mà cho đạt được cái chỗ này. Trí tuệ chúng ta tăng lên, sức khỏe chúng ta tăng lên, rồi bạn tốt chúng ta tăng lên. Tại ta chưa có cho nên ta phải tạo chứ, còn tìm vào trong nội tâm có đâu. Cho nên cái này chúng ta tìm bên ngoài, chúng ta tạo bên ngoài, để rồi lưu lại trong tâm chúng ta cho những cái kiếp về sau. Vì vậy nên mà Sám Quy Mạng bảo là thử thế phước cơ mạng vì các nguyện xương lâm, tức là tất cả những cái gì đó, ta chưa có ta lo ta làm thôi chứ. Cho nên lúc bây giờ sức khỏe chúng ta nữa, nếu mà ta nói là vàng hay là bạc gì đó thì đây cũng rất là quan trọng, cho nên cần phải giữ gìn, ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu được. Đây là trên bước đường tu, cho nên ta cần phải bảo vệ nó. Thì cái chỗ này Ngài Thiên Thai mới dạy chúng ta nữa, các anh trần lao nghiệp chướng còn nặng nha, phải thỏa hiệp với nó, tức là phải thỏa hiệp với cái nghiệp của mình nữa để mình tu, chứ đừng ức chế nó. Mình ức chế nó quật ngược trở lại đó thì chúng ta chết. Nên chúng ta bệnh đau chúng ta không làm được, nhưng mà ta cố gắng quá thì chúng ta chết. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới dạy chúng ta cái gì? Không nên ăn quá nhiều, không nên ăn quá ít, và không nên ăn những cái thức ăn không hợp với cơ thể mình nữa. Đây có nghĩa là ăn vừa để bảo đảm cái sức khỏe tốt mà tu học. Đây là cái lời khuyên thứ nhất mà chúng ta nên làm. Cho nên tất cả các Phật tử đó đừng bao giờ ép sát, tức là ăn vừa đủ thôi, nhưng mà không ăn những cái chất ăn không hợp với cơ thể mình, những cái chất độc không ăn, để bảo đảm được cái sức khỏe. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta ngồi yên trở lại, chúng ta thấy phiền não nổi dậy. Thành ra phiền não nổi dậy thì trí giả đại sư mới dạy chúng ta sao? Nghiệp chướng trần lao các anh quá nhiều, giống như là cái áo nó quá dơ rồi, cái tâm của anh nó ô nhiễm nhiều quá rồi. Cho nên lúc bây giờ cần phải lại Phật, cần phải sám hối, cần phải đem Pháp, đem Phật vào trong lòng của mình, để mà xóa cái kia cho sạch đi. Đây là Pháp tu. Cho nên không cho ngồi yên, mà không cho nghỉ ngơi, lúc nào cũng lại Phật. Vì vậy đó mà những người tu theo Tông Thiên Thai này đó, là mỗi một ngày đó, là bắt buộc nó phải lại ít nhất là 500 lại. Lại là chai hết hai cái đầu gối. Ở bên Nhật đó mà lên Tỷ Dị Sơn quý vị thấy nữa. Cho nên tất cả những người lên đó tu hành đó, cứ hì hục mà lại Phật, lại từ sáng tới chiều. Mà muốn lên tu đó là ta ở nó, ta quy định 12 năm liên tục mà làm như chuyện này. Đó là trên bước đường tu đó. Lại Phật sám hối cho tiêu hết tất cả cái nghiệp. Thì này là theo Thiên Thai bảo là giặt vũ cho nó sạch hết đi, cho mình quên hết tất cả những cái quá khứ đau buồn của mình không còn trong lòng nữa. tất cả này sạch hết, thì trong lòng mình nó trắng như là một cái tờ giấy trắng, như một cái áo đã giặt sạch rồi đó. Thì lúc bây giờ mới đem màu đạo. Đem màu đạo lên là gì? Bắt đầu đem kinh vào lòng, đem Phật vào lòng, đem Bồ Tát vào lòng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thầy đã từng trải nghiệm cái này rồi. Cái khi mà tâm mình chưa sạch, tâm mình còn nhơ đó, mình lại Phật, mình lại Phật, mình niệm Phật, nhưng mà dục nó nghĩ cái gì đó, thì cái này đó không có kết quả. Cho nên trên bước đường tu này không có kết quả. Trong lòng còn dơ bẩn, cho nên không dám. Vì vậy đó mà cần phải tập trung lại, tập trung lại hướng về Phật, hướng về Pháp, để đem vào trong lòng của mình. Cho đến bao giờ mà hãy nhắm mắt lại là thấy Phật. Cho nên nhắm mắt lại thì thấy Phật, hướng về tâm thì nghe kinh. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, trải nghiệm rồi đó, chúng ta mới thấy được cái điều này. Cho nên nhắm mắt lại thì thấy Phật. Rồi đó, thậm chí không có ai tụng kinh hết, nhưng mà mình vẫn nghe được tiếng tụng kinh. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì như vậy đã thâm nhập được ở trong cái Pháp của Đức Phật, đem Pháp vào lòng, rửa sạch được cái lòng trần mình, đẩy hết cái nghiệp chướng trần lao ra. Rồi lúc bây giờ đó, hay mỗi lần mình hướng về nội tâm thì mình thấy Phật. Cho nên hướng về nội tâm thì nghe kinh. Đây là trên bước đường tu. Lúc này đó là chúng ta mới hướng về nội tâm được. Chứ còn hãy ngồi yên trở lại đó, mà chuyện này chuyện kia khởi động lên đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta nên tiếp tục lại Phật để sám hối cho tiêu thụ. Đó là ở trên cái bước đường tu mà hai cái nó khác nhau. Cái người mà tâm thanh tịnh thì hướng về nội tâm để đắc thiện. Cái người mà tâm vọng động, nhiễm ô, thì cái trường hợp này phải lại Phật sám hối. Để mà sạch cái này rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nhờ lại Phật nhiều, nhờ sám hối nhiều, nhờ tụng kinh nhiều. Cho nên lúc bây giờ hướng về nội tâm đó, là trong tâm chúng ta có kinh, có Phật, có Pháp lữ đồng hành. Cho nên hướng về nội tâm thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy cái thế giới của Bồ Tát hiện ra chúng ta. Cho nên thế giới Bồ Tát này hiện ra thì tùy theo cái loại thế giới này mà chúng ta sinh hoạt rất thích hợp. Tức là cái thế giới của Bồ Tát hiện ra là gì? Con người thực chúng ta là gì? Rồi khả năng chúng ta tới đâu? Rồi bạn bè chúng ta là cái gì? Bây giờ mới nghĩ làm được một cái gì cho cuộc đời này, thì lúc bây giờ chúng ta sẵn lòng chúng ta làm việc đó. Đây là hướng về nội tâm. Cho nên hướng về nội tâm để làm Phật, hướng về nội tâm để hành Bồ Tát Đạo, và hướng về nội tâm để tu giải thoát. Đây là ba con đường mà hướng nội tâm của người Phật tử chúng ta. Còn lại đó thì chúng ta phải nên cẩn thận, đừng để đi lạc vào cái thế giới của ma. Thì khi mà lạc vào đó thì chúng ta trở lại rất là khó. Cho nên một số kinh nghiệm chia sẻ với tất cả các vị, thì tôi xin ngừng cái thời pháp ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.